Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 21 tháng Giêng, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của Đức ông Piero Coda, thần học gia chủ tịch Học viện Đại học Sofia ở Lopiano, Trung Bắc Italia, về sự kiện các trung tâm hành hương thu hút tín hữu hơn các nhà thờ. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ theo đạo Công giáo của bà Bernadette Huyền Vũ, một phụ nữ Nam Hàn. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 20 tháng Giêng, hàng ngàn tín hữu hành hương đã đến quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha dưới trời mưa. Quảng trường là một rừng các ô dù nhiều màu xoay quanh hang đá khổng lồ ở giữa quảng trường. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài trong sướng quảng trường dưới tiếng reo vui mừng của các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Gioan về phép lạ của Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana và nói đến tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng như kêu gọi chấm dứt thảm trạng tàn sát các thường dân vô tội trong các cuộc xung đột hiện nay trên thế giới. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi la liturgia propone il Vangelo delle nozze di Cana. L'episodio narrato da Giovanni, testimone oculare del fatto.
Anh chị em thân mến, hôm nay phụng vụ trình bày tin mừng về tiệc cưới Cana, một giai thoại được Thánh Gioan là chứng nhân tận mắt kể lại. Giai thoại này được đặt trong Chủ nhật hôm nay, ngay sau mùa sinh nhật, vì cùng với cuộc viếng thăm của các đạo sĩ Đông Phương và biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, hợp thành ba biến cố hiển linh, nghĩa là sự tỏ mình ra của Chúa Kitô. Thực vậy, biến cố tiệc cưới Cana là khởi đầu các dấu lạ, nghĩa là phép lạ đầu tiên do Chúa Giêsu thực hiện. Qua đó, Ngài biểu lộ công khai vinh quang của Ngài, khơi dậy niềm tin của các môn đệ. Chúng ta hãy gợi lại vắn tắt những gì xảy ra trong tiệc cưới ở Cana. Xảy ra là họ thiếu rượu và Đức Maria mẹ Chúa Giêsu nói với con của mẹ về điều đó. Chúa trả lời là giờ của Ngài chưa tới, nhưng rồi Ngài vẫn theo lời yêu cầu của mẹ Maria, và sau khi 6 chum nước lớn được đổ đầy, Chúa biến nước thành rượu, rượu ngon tuyệt hảo, ngon hơn rượu trước đó. Với dấu lạ này, Chúa Giêsu tỏ mình ra như vị hôn phu cứu thế đến để thiết lập với dân Ngài giao ước mới và vĩnh cửu, theo lời các ngôn sứ. Như hôn phu vui mừng vì hôn thê, Thiên Chúa của ngươi cũng vui mừng vì ngươi. Và rượu là biểu tượng niềm vui ấy của tình yêu. Nhưng rượu cũng ám chỉ máu mà Chúa Giêsu sẽ đổ ra vào thời sau cùng để ký kết hôn ước của Ngài với nhân loại. Đức Thánh Cha nói tiếp:
La Chiesa è la sposa di Cristo, il quale la rende santa e bella con la sua grazia. Tuttavia questa sposa formata da esseri umani è sempre bisognosa di purificazione.
Giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô, đấng làm cho giáo hội trở nên thánh thiện và tươi đẹp nhờ ân sủng của Ngài. Nhưng hôn thê này gồm những con người hợp thành luôn cần được thanh tẩy, và một trong những tội nặng nhất làm biến dạng khuôn mặt của giáo hội là tội chống lại sự hiệp nhất hữu hình của hội thánh, đặc biệt là những chia rẽ lịch sử đã chia cách các tín hữu Kitô và cho đến nay vẫn chưa khắc phục được. Chính trong những ngày này, từ 18 đến 25 tháng Giêng, đang diễn ra tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, một thời điểm ngày càng được các tín hữu Kitô và các cộng đoàn đón nhận, khơi dậy nơi mọi người ước muốn và sự dấn thân tinh thần để đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn. Theo nghĩa đó, buổi canh thức cầu nguyện mà tôi đã có thể cử hành cách đây khoảng một tháng tại quảng trường Thánh Phêrô này, với hàng ngàn bạn trẻ từ các nơi ở Âu Châu tự về, và cùng với cộng đoàn đại kết Teze. Đó là một thời điểm hồng phúc, trong đó chúng ta cảm nghiệm vẻ đẹp được họp thành duy nhất trong Chúa Kitô. Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện để chúng ta có thể thực hiện điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta, như chủ đề tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất năm nay, một đề tài được một số cộng đồng Kitô tại Ấn Độ đề nghị, mời gọi hãy quyết liệt tiến bước về sự hiệp nhất hữu hình giữa tất cả các tín hữu Kitô và như những anh chị em trong Chúa Kitô khắc phục mọi thứ kỳ thị bất công. Thứ Sáu tới đây, vào cuối những ngày cầu nguyện cho sự hiệp nhất này, tôi sẽ chủ sự kinh triều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành trước sự hiện diện của các đại diện các giáo hội khác và các cộng đoàn giáo hội. Các bạn thân mến, ngoài ý nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, một lần nữa tôi muốn thêm ý nguyện cho hòa bình để trong các cuộc xung đột rất tiếc là vẫn còn đang diễn ra, các cuộc thảm sát thường dân vô tội được đình chỉ, mọi bạo lực được chấm dứt và tìm được can đảm đối thoại và thương thuyết. Chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria Chí Thánh, đấng trung gian ơn phúc cho cả hai ý nguyện đó. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Dominum servit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut significiamo promissione.
Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii te generation coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per omnem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu bằng 6 thứ tiếng khác nhau, không kể tiếng Ý. Bằng tiếng Pháp, Ngài cũng đề cập đến tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất và nói, chúng ta hãy dấn thân cụ thể yêu thương nhau để thế gian tin. Xin Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt trong năm đức tin này, ơn hoán cải tâm trí, để tình hiệp thông giữa các tín hữu đã chịu phép rửa được thực sự hữu hiệu. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha giải thích một ý nghĩa của tiệc cưới Cana và nhận định rằng, theo lời xin của mẹ Maria và nhờ sự cộng tác của những người giúp việc đổ đầy 6 chum nước, Chúa đã giúp đỡ đôi tân hôn trong tình trạng khó khăn. Sự kiện này khích lệ chúng ta hãy tín thác nơi sự chuyển cầu của mẹ Maria, và như những người giúp việc trong trình thuật tin mừng, mẹ khích lệ chúng ta hãy tin nhận lời Chúa, cộng tác với Ngài và bước theo Ngài để tiến bước đến cùng Thiên Chúa. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm nhóm tín hữu thuộc giáo xứ Bửu Huyết ở thành phố Valencia. Ngài nhắc đến tiệc cưới Cana, qua đó Chúa Giêsu làm cho con người được tràn đầy hồng ân cứu độ mà tự mình con người không thể đạt được. Đón nhận hồng ân Chúa ban, hồng ân đức tin và hy vọng nơi Chúa Giêsu, đó chính là điều làm cho tâm hồn con người thực sự được sung mãn. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các gia đình và các tín hữu thuộc nhiều giáo xứ, hội đoàn và phong trào khác nhau. Ngài cầu chúc tất cả một Chúa Nhật và một tuần lễ tốt đẹp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức ông Piero Coda, thần học gia, chủ tịch Học viện Đại học Sofia ở Lopiano, Trung Bắc Italia, về sự kiện các trung tâm hành hương thu hút tín hữu hơn các nhà thờ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trên toàn thế giới hiện có khoảng 10.000 trung tâm thánh mẫu, trong đó khoảng 1/3 tại các nước ngoài Âu Châu. Hầu như mỗi quốc gia đều có các đền thánh dâng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, thường khi là để ghi nhớ các lần Đức Mẹ hiện ra. Chỉ riêng tại 34 quốc gia Âu Châu đã có tới 200 trung tâm thánh mẫu. Nổi tiếng thu hút nhiều tín hữu và du khách hành hương nhất thế giới, có đền thánh Đức Bà Guadalupe bên Mexico, mỗi năm tiếp đón khoảng 20 triệu người. Đứng hàng thứ hai là đền thánh Đức Bà Aparecida, trung tâm thánh mẫu toàn quốc Brazil, nằm trong tiểu bang São Paulo. Năm 2010, đền thánh này đã đón tiếp 10,3 triệu tín hữu và du khách hành hương. Linh mục Luis Claudio, quản đốc đền thánh, cho biết đền thánh có 1.200 cộng sự viên và 1.000 thiện nguyện viên đảm trách các sinh hoạt và việc tiếp đón tín hữu. Tại Pháp, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức hàng năm thu hút từ 5 đến 6 triệu người. Kể từ khi Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabielle với chị Bernadette Soubirous năm 1854 đến nay, đã có 200 triệu tín hữu đến hành hương Lộ Đức. Trong khi đền thánh Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha, chỉ nội trong năm 2011, đã có 7,3 triệu tín hữu hành hương, gia tăng 300.000 so với năm 2010 trước đó.
Riêng tại Việt Nam, điển hình như Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, nơi Đức Mẹ đã hiện ra để an ủi và che chở các tín hữu trong thời kỳ văn thân bắt đạo năm 1798. Hiện nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam đang cho tiến hành việc xây cất trung tâm thay cho trung tâm đã bị phá hủy vì bom đạn chiến tranh năm 1972. Trong khi tại Trà Kiệu, Đức Mẹ cũng đã hiện ra hồi năm 1885 để che chở tín hữu trong 21 ngày toàn làng bị bao vây và nhận 500 quả đạn pháo kích. Trong thời gian qua, tại Italia, đã có vài nghiên cứu cho thấy con số tín hữu tìm tuôn đến các trung tâm hành hương và các đền thánh ngày càng gia tăng, trong khi số người tham dự các lễ nghi phụng tự tại các nhà thờ giáo xứ giảm sút. Đâu là các lý do của hiện tượng này? Tại sao nhà thờ, các giáo xứ lại không lôi kéo tín hữu nữa? Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của Đức ông Piero Coda, thần học gia, giáo sư môn thần học hệ thống, kiêm viện trưởng Học viện Đại học Sofia của phong trào Tổ Ấm ở Lopiano, Trung Bắc Italia, về sự kiện các trung tâm hành hương thu hút tín hữu hơn là các nhà thờ. Bài phỏng vấn đã do nữ phóng viên Fausta Speranza của chương trình Ý ngữ Đài Vatican thực hiện ngày 9 tháng Giêng vừa qua. Thưa Đức Ông, tại sao số tín hữu tuôn đến các trung tâm hành hương hay các đền thánh lại đông hơn số tín hữu tham dự các lễ nghi phụng vụ trong các nhà thờ giáo xứ ạ?
Đây là một hiện tượng cần phải chú ý phân tích và đọc hiểu. Nó mang theo một sứ điệp quan trọng, cần được hiểu và có câu trả lời từ phía cộng đoàn Kitô. Khía cạnh tích cực chắc chắn của sự kiện tín hữu hành hương đến các trung tâm thánh mẫu và đền thánh, tới các nơi có sự thinh lặng và cầm trí, biểu lộ sự thức tỉnh của một nhu cầu tôn giáo sâu đậm. Chủ trương tục hóa, khuynh hướng quần chúng hóa và đồng nhất hóa lan tràn trong xã hội, thức tỉnh ý thức tinh thần sâu xa. Vì thế, đối với tôi, xem ra có một sự gia tăng nhu cầu nội tâm, mà chắc chắn là nó được đặt để trong một chiều kích hướng thượng hàng dọc, bởi vì trái tim con người, như Thánh Agostino đã nói, được tạo dựng cho Thiên Chúa. Do đó, nó tuyệt đối tìm kiếm việc tiếp xúc với Thiên Chúa, cả khi chúng ta không thể bỏ qua sự kiện có những người tìm đến các trung tâm hành hương và đền thánh chỉ đơn thuần vì các nhu cầu tìm sự tĩnh mịch để tìm lại chính mình. Nhưng một cách sâu xa hơn, đó lại chính là vấn đề nền tảng, đó là tìm gặp gỡ Thiên Chúa.
Thưa Đức Ông, mỗi người, như Đức Ông đã nói, một cách rõ ràng hướng tới tương quan với Thiên Chúa và sự gặp gỡ với Chúa Kitô, và đó là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, đối với Kitô giáo cũng là điều rất quan trọng đừng đánh mất đi chiều kích cộng đoàn, ở đây là chiều kích cộng đoàn giáo xứ địa phương của mỗi người, có đúng thế không ạ?
Dĩ nhiên rồi, và sự kiện này cũng gây thiệt hại cho một kinh nghiệm về tính cách độc đáo Kitô là một sự kiện cộng đoàn. Người ta sống sự cô tịch và thời gian cần thiết của lời cầu nguyện để rồi trở lại với cuộc sống của mọi ngày, để làm men trong đống bột xã hội với men của tin mừng. Như thế thực tại này cũng kêu mời và gọi hỏi chúng ta về sự kiện các cộng đoàn giáo xứ của chúng ta đã thành công tới mức nào trong việc nối kết hai chân trời này, chân trời hàng dọc với việc gặp gỡ Thiên Chúa, hiện diện nơi Chúa Giêsu sống động trong trung tâm cộng đoàn Kitô, và chân trời hàng ngang với khả năng bỏ men gặp gỡ với Thiên Chúa nơi Chúa Kitô vào trong đống bột của xã hội loài người. Như thế xem ra nó là một khiêu khích đối với các cộng đoàn giáo xứ và các cộng đoàn giáo phận của chúng ta, để chúng thực sự là chính mình cho tới cùng. Trong đức tin Kitô có một sự kiện nền tảng được minh giải bởi Tân Ước trong sứ điệp của Chúa Giêsu cũng như trong giáo lý tông truyền, chẳng hạn như trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái, nghĩa là sự kiện sự hiện diện của Thiên Chúa được hiện thực một cách vĩnh viễn nơi Đức Giêsu là Đấng Kitô, là một sự hiện diện được làm bên trong kinh nghiệm của cộng đoàn. Đền thờ Jerusalem nhường chỗ cho thân mình Chúa Kitô. Thân mình Chúa Kitô là cộng đoàn các môn đệ tụ họp nhau nhân danh Chúa Kitô, là cộng đoàn trong đó Chúa Kitô hiện diện, như Công đồng Chung Vatican II nói, trong nhiều cách thế khác nhau: việc loan báo lời Chúa, cử hành bí tích thánh thể, sống chính sự hiệp thông của các anh chị em hiệp nhất nhân danh Chúa Kitô. Và như thế chiều kích cộng đoàn này là một chiều kích nền tảng, nó đâm rễ sâu trong một tương quan sâu xa với sự hiệp thông siêu việt và tuyệt đối, là cuộc sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy, cộng đoàn Kitô như Công đồng Chung Vatican II dạy là bí tích, nghĩa là dấu chỉ, là dụng cụ của sự kết hiệp với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất với toàn nhân loại. Vì thế cần phải tái khám phá ra sự thật sâu xa này, và nhất là cần phải sống kinh nghiệm sự thật ấy. Đó là một thách đố. Cộng đoàn phải biết giải tỏa sự hiện diện của Chúa Kitô, nhập thể sự hiện diện ấy vào trong cái phức tạp, khó khăn và mâu thuẫn của xã hội và thế giới của chúng ta ngày nay. Nó là một viễn tượng lớn lao và nó có ý nghĩa là làm cho bài học vĩ đại của Công đồng Chung Vatican II trở thành thời sự một cách sâu xa cho tới cùng.
Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của ông Mario Arturo Giannacconi, giáo sư sử học Kitô giáo và truyền thông tôn giáo, về ý nghĩa tôn giáo, các đền thánh và các nhà thờ trên bình diện truyền thông và các phương tiện truyền thông trong cùng bài phỏng vấn nói trên. Thưa giáo sư Giannacconi, giáo sư nghĩ gì về hiện tượng các đền thánh có đông tín hữu đi hành hương, nhưng tín hữu lại ít lui tới các nhà thờ giáo xứ?
Chắc chắn là các đền thánh đầy các tín hữu, nhưng đây không phải là điều chỉ bây giờ mới xảy ra đâu. Thực ra các thống kê cho thấy rằng hiện tượng này đã không bao giờ ngưng nghỉ, nhưng đã luôn luôn hiện diện trong thập niên 1990. Đền thánh có đặc thái này, đó là nó quy chiếu về điều nòng cốt, nó quy chiếu về sự thinh lặng, việc cầu nguyện, về tương quan cá nhân với Thiên Chúa, và tại các đền thánh, việc thông truyền giữa linh mục và tín hữu đơn sơ hơn. Trong khi tại các nhà thờ thành phố, tại các nhà thờ giáo xứ mà tín hữu lui tới, không luôn luôn, nhưng đôi khi sự truyền thông khó khăn hơn. Có vấn đề truyền thông, truyền đạt giữa huấn quyền giáo hoàng và dân chúng, thiếu sự rõ ràng, đơn sơ. Thách đố sẽ là đem trở lại chiều kích hàng dọc, sự đơn sơ của việc truyền thông mà người ta thấy tại đền thánh và cả trong các nhà thờ giáo xứ nữa.
Đôi khi các giờ giấc trong các nhà thờ giáo xứ có thể là một chướng ngại hay không, thưa giáo sư? Có vài nhà thờ, nhất là tại trung tâm, thường đóng cửa trong vài giờ trong ngày. Có lẽ vì các đền thánh cống hiến cho tín hữu khả thể lớn hơn chăng?
Vâng, tuyệt đối đúng như thế. Và chắc chắn điều này cũng gắn liền với sự kiện thiếu các linh mục trong vài vùng. Vì vậy, có các nhà thờ đóng cửa vào sau buổi trưa, hay chỉ mở từ lúc 6 rưỡi cho tới 7 giờ chiều. Trái lại, đền thánh thì hầu như lúc nào cũng đầy tín hữu, kể cả buổi chiều, vì cửa đền thánh lúc nào cũng rộng mở suốt ngày, từ sáng cho tới tối.
Như thế là có hiện tượng các đền thánh thì đầy tín hữu, còn các nhà thờ thì trống rỗng. Nhưng mà cũng có một hiện tượng truyền thông nữa, có đúng thế không ạ?
Cần phải phân biệt một chút giữa truyền thông của giáo hội và sự truyền thông về giáo hội. Trong sự truyền thông về giáo hội, thường xảy ra hiện tượng đền thánh, nơi có các cuộc hiện ra, và cả nơi không có các cuộc hiện ra, bị biến thành cảnh ngoạn mục, một cách trình diễn.
Đôi khi xem ra người ta nói về giáo hội chỉ như là một cơ cấu, chứ không phải là dân của Thiên Chúa. Trong khi đền thánh thì hầu như là một ốc đảo hạnh phúc của tinh thần tu đức được các cơ cấu tách rời ra. Có đúng là sứ điệp này được chấp nhận một chút không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng là sứ điệp này qua lọt, nhưng nó sai. Bởi vì trên thực tế, giáo hội là dân Chúa, là các giáo dân, là ngôi nhà thờ bé nhỏ của thành phố, là ngôi nhà thờ bé nhỏ của vùng quê, chứ không phải chỉ là các đền thánh, chứ không phải chỉ là nơi quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ với một phép lạ hay trong một cách thức khác. Như vậy, giáo hội của các vụ xì căng đan thì lại qua lọt. Bởi vì điều này là trò chơi, nhất là của vài giới truyền thông nào đó, của vài nhân viên nào đó trong lĩnh vực truyền thông, trong khi giáo hội của cuộc sống thường ngày, giáo hội của linh mục riêng rẽ hay của nhóm hoạt động bác ái có nguy cơ biến mất, hay chỉ nổi bật khi trở thành một biến cố quan trọng. Vâng, sứ điệp loại này thì lọt qua, nhưng nó phải được sửa sai, chắc chắn với các phương tiện mà chúng ta có ngày nay. Tôi biết có rất nhiều công tác rao truyền tin mừng rất tốt trong lúc này đây, và chúng qua lọt nhờ cả hệ thống liên mạng Internet và một loạt các buổi diễn thuyết, các nguyệt san vân vân. Xem ra thì có cái gì đó đang chuyển động.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức ông Piero Coda, thần học gia chủ tịch Học viện Đại học Sofia ở Lopiano, Trung Bắc Italia, về sự kiện các trung tâm hành hương thu hút tín hữu hơn là các nhà thờ. Sau đây, Hồng Ân và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ sáu tuần qua, 18 tháng 1 tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu đã bắt đầu với chủ đề Điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Một câu trích từ ngôn sứ Mica đoạn 6 từ câu 6 đến câu 8. Năm nay, Hội đồng Đại kết Giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ và Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đã ủy thác cho các tín hữu Kitô Ấn Độ chuẩn bị các văn bản và tài liệu cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Đề tài được chọn cho năm nay là nàn kỳ thị ở Dalin, giai cấp cùng đinh, không những trong xã hội Ấn, nhưng cả trong các giáo hội Kitô nữa. Phần dẫn nhập tài liệu cử hành tuần hiệp nhất có đoạn viết, sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô tại Ấn trong các giáo hội và giữa các giáo hội càng trầm trọng hơn do chế độ giai cấp tại nước này. Các giai cấp như sự phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc và quốc gia chủ nghĩa đều là những hiện tượng đề ra những thách đố trầm trọng cho sự hợp nhất giữa giáo hội tại Ấn Độ và cho việc làm chứng tá của giáo hội như một thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Chế độ giai cấp ở Ấn cũng là một vấn đề về đạo lý. Hôm thứ Tư trước đó, 16 tháng 1, vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện: "Này xin Thiên Chúa hồng ân lớn lao là sự hiệp nhất của tất cả mọi môn đệ của Chúa." Ngài nói: "Ước chi sức mình khôn lường của Chúa Thánh Linh thúc đẩy chúng ta dấn thân chân thành tìm kiếm sự hiệp nhất, để tất cả chúng ta có thể cùng nhau tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế."
Đức Thánh Cha đã trở lại vấn đề này trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm 17 tháng Giêng dành cho Phái đoàn Đại kết Phần Lan. Phái đoàn Đại kết Phần Lan gồm các giám mục Tin lành Luther chính thống và công giáo đến thăm tòa thánh nhân lễ Thánh Henrik giám mục tự đạo, bổn mạng của nước này. Ngài nhắc đến và giải thích chủ đề của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và khẳng định rằng khiêm tốn tiến bước trước sự hiện diện của Chúa trong niềm vâng phục lời cứu độ và tín thác nơi kế hoạch ơn phúc của Chúa chính là một hình ảnh hùng hồn không những về đời sống đức tin nhưng còn là hành trình đại kết trên con đường tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của mọi Kitô hữu. Trên con đường làm môn đệ Chúa, chúng ta được mời gọi tiến bước theo con đường hẹp của sự trung thành với thánh ý Chúa khi đương đầu với bất kỳ khó khăn và chướng ngại nào chúng ta có thể gặp phải.
Hôm thứ Tư, 16 tháng 1, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Domini Mamberti binh vực tự do lương tâm và chống lại chủ nghĩa độc tài của chủ thuyết duy tương đối về luân lý. Đức Tổng Giám mục bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican. Sau khi tòa án nhân quyền ở Strasbourg đưa ra phán quyết về 4 vụ kiện từ Anh Quốc, 2 vụ kiện liên quan đến vấn đề có được đeo thánh giá nhỏ ở cổ tại nơi làm việc hay không, và 2 vụ khác về quyền phản kháng lương tâm không cử hành hôn nhân dân sự cho một cặp đồng phái, và chữa trị quan hệ phái tính cho một cặp đồng phái khác. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Mamberti nhận định rằng, các vụ kiện đó chứng tỏ những vấn đề liên quan đến tự do lương tâm và tôn giáo là điều phức tạp, đặc biệt nơi xã hội Âu Châu, trong đó ngày càng có sự phân biệt về tôn giáo và trào lưu duy đời càng gia tăng. Có một nguy cơ thực sự là chủ thuyết duy tương đối về luân lý đang được áp đặt như một quy luật mới của xã hội. Nó làm thương tổn những nền tảng của tự do lương tâm và tự do tôn giáo của mỗi người. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, giáo hội muốn bảo vệ tự do lương tâm và quyền tự do tôn giáo của mọi người trong mọi trường hợp, kể cả đứng trước chế độ độc tài của chủ nghĩa duy tương đối. Vì thế, cần phải trình bày sự hợp lý của lương tâm con người nói chung và hành động luân lý của tín hữu Kitô nói riêng.
Hỗ trợ cho những nhận định trên đây, Đức Tổng Giám mục Mamberti trích dẫn lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm 7 tháng Giêng vừa qua. Theo đó, cấm sự phản kháng lương tâm của cá nhân và của tổ chức, nhân danh tự do và đa nguyên, thì sẽ mở đường cho sự bất bao dung và một sự cưỡng bách mọi người phải đồng đều như nhau. Làm hao mòn tự do lương tâm, chúng chứng tỏ một hình thức bi quan đối với khả năng của lương tâm con người, nhìn nhận những gì là tốt lành và chân thật, để rồi chỉ bênh vực luật do con người làm ra, có xu hướng giành độc quyền quyết định về luân lý. Giáo hội cũng có vai trò nhắc nhở rằng, mỗi người, dù thuộc tín ngưỡng nào đi nữa, đều có khả năng theo lương tâm phân biệt thiện ác và do đó có khả năng hành động phù hợp với phán đoán của lương tâm. Đó chính là nguồn mạch tự do đích thực của con người.
Từ những ngày qua, giáo hội công giáo tại Mali bên Phi Châu đang nỗ lực giúp đỡ những người di tản vì chiến tranh trong cuộc can thiệp quân sự của Pháp chống lại các lực lượng Hồi giáo ở miền Trung và miền Bắc nước này. Hôm 14 tháng 1 vừa qua, Linh mục Edmond Dembele, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Mali, cho biết dân chúng Mali cảm thấy bớt lo âu hơn rất nhiều trước sự can thiệp của không quân Pháp chặn đứng đà tiến quân của lực lượng Hồi giáo cực đoan tại nước này. Cha Dembele cũng nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng các thường dân từ miền Sevare và Kona tìm cách chạy khỏi các vùng giao tranh, nhưng ít người thành công. Hôm 10 tháng 1, các nhóm thánh chiến Hồi giáo đã chiếm được thành phố Kona và muốn tiếp tục cuộc nam tiến, nhưng không quân Pháp đã can thiệp và giúp quân đội chính phủ Mali tái chiếm Kona. Không lực Pháp tiếp tục ân kết các vị trí của lực lượng Hồi giáo tại các vùng ở miền Bắc Mali. Trong tuần này, Hội đồng Giám mục Mali sẽ họp để bàn về tình hình đất nước. Theo cha Dembale, dân chúng ở miền Bắc Mali bị các nhóm Hồi giáo chiếm, coi các cuộc hành quân của quân chính phủ là niềm hy vọng của họ. Mặc dù họ cũng lo về các cuộc oanh kích và không biết nhóm thánh chiến Hồi giáo sẽ có phản ứng thế nào trước khi rút quân khỏi các thành phố họ đã chiếm được. Dù sao, họ đang chờ đợi cuộc hành quân trên bộ cho các lực lượng chính phủ Mali và quân đội Cộng hòa các quốc gia Tây Phi, gọi tắt là CDAO, thực hiện.
Hôm thứ Ba 15 tháng Giêng, tại Đền Thánh Đức Mẹ Banner bên Bỉ, đã có thánh lễ và nhiều sinh hoạt kỷ niệm đúng 80 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi do Đức Tổng Giám mục Giacinto Berloco, sứ thần tòa thánh tại Bỉ, chủ sự. Tiếp đến, lúc 3 giờ chiều có buổi canh thức kính Đức Mẹ bằng 3 thứ tiếng. 4 giờ chiều có thánh lễ bằng tiếng Pháp do Linh Mục Pal, Giám đốc Đền Thánh, chủ sự. Lúc 7 giờ có kinh mân côi và đi rước đến suối. Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với em bé gái tên là Mariette Beco, 11 tuổi, ngày 15 tháng Giêng năm 1933 tại làng Banner thuộc giáo phận Liège. Ngài xưng là Mẹ Người Nghèo. Sau đó, Đức Mẹ còn hiện ra 7 lần với em cho đến ngày 2 tháng 3 năm 1933. Đức Thánh cha Joan Paulo II đã viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ ở Banner cùng với Suối Nước và Nhà Thương ngày 21 tháng 5 năm 1985. Theo tin của giáo phận Liège, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Đức Mẹ hiện ra, còn có nhiều buổi lễ, các buổi thuyết trình, cầu nguyện và chiếu phim. Đặc biệt từ ngày 15 đến 17 tháng 3 tới đây tại đền Thánh có những ngày tĩnh tâm. Mùa hành hương sẽ được khai mạc vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị chứng tá theo đạo Công giáo của bà Bernadette Huyền Vũ, một phụ nữ Nam Hàn.
Sau đây là chứng từ theo đạo Công giáo của bà Bernadette Huyền Vũ, phụ nữ Nam Triều Tiên. Bà kể, tôi là con út của một gia đình Nam Hàn có 5 người con. Cha mẹ tôi làm ăn khá giả và sống theo lời dạy của Khổng giáo, Phật giáo và đạo của tổ tiên ông bà truyền lại. Năm tôi lên 4 tuổi, chị cả tôi lập gia đình với một thanh niên Công giáo. Đây là cơ hội đầu tiên giúp gia đình tôi chú ý đến đạo Công giáo. 30 năm sau, cha mẹ tôi cùng với tất cả các anh chị tôi đã lập gia đình, lần lượt xin gia nhập giáo hội Công giáo, chỉ trừ một mình tôi. Tôi hoàn toàn dửng dưng với đạo Công giáo. Nhưng rồi ba lý do sau đây đã thôi thúc tôi quyết định xin rửa tội. Lý do đầu tiên là cuộc đảo lộn kinh tế, chính trị và luân lý nơi xã hội Triều Tiên. Bắt đầu từ thập niên 1960, nền kinh tế Nam Hàn phát triển mạnh, kéo theo hậu quả làm lung lạc nền luân lý đạo đức cổ truyền, vốn được người dân Nam Hàn tôn trọng. Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng trước các biến đổi đau thương này. Lý do thứ hai là vấn đề giáo dục con cái. Tôi là giảng sư tại Đại học Seoul về môn kịch nghệ. Tôi bị giằng co giữa hai bổn phận, nghề nghiệp và gia đình. Tôi cảm thấy lo âu trước tương lai của ba đứa con. Làm sao chu toàn bổn phận làm mẹ khi mà tôi phải dành nhiều thời giờ cho việc dạy học? Âu lo này lớn dần khi đứa con trai đầu lòng của tôi tới tuổi cấp sách đến trường. Cậu bé thường ngây thơ hỏi tôi, mẹ à, khi chết mình lên trời phải không? Hoặc một câu hỏi khác, cuối cùng rồi ai ai cũng gặp nhau trên trời hết hả mẹ? Vừa nói cậu bé vừa đứng sát vào người tôi, cọ má vào mặt tôi và nói, ở trên trời thì mình cũng làm giống như vậy hả mẹ? Trước các câu hỏi ngây thơ này của con, thú thật tôi cảm thấy lúng túng, bất lực. Sau cùng tôi quyết định cho con theo học tại trường Công giáo. Lý do thứ ba mà có lẽ là lý do quyết liệt nhất, thôi thúc tôi xin theo đạo Công giáo, đó là cái chết bất ngờ của mẹ. Khi được báo tin mẹ đau nặng, tôi vội vã về thăm mẹ, nhưng mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng trước khi tôi tới nhà. Theo thói tục Triều Tiên, thì chính một người thân trong gia đình có nhiệm vụ trang điểm mặt và tay của người quá cố. Tôi xin được làm nhiệm vụ này, nhưng khi tay tôi chạm đến mặt và tay của mẹ tôi, thì tôi cảm thấy rùng mình, vì xác mẹ tôi lạnh như đá. Tôi bàng hoàng xúc động, bàn tay của người mẹ dịu hiền đã từng chăm sóc vuốt ve chúng tôi, giờ đây chỉ còn là một bàn tay đá, vô hồn. Tuy nhiên cùng lúc đó, tôi cảm thấy mẹ tôi vẫn còn hiện diện sống động trong phòng. Tôi bỗng hiểu được rằng, chết không phải là hết, nhưng chết là bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh cửu. Đức tin Công giáo của mẹ tôi đã truyền vào hồn tôi, và tôi quỳ gối xuống trước ảnh thánh giá, lần đầu tiên đọc kinh cầu cho mẹ tôi cùng với các tín hữu Công giáo đang có mặt. Tôi bắt đầu cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa qua tình yêu của mẹ tôi dành cho con cái, xứ sở và dân tộc Đại Hàn. Sau đám tang mẹ tôi đã quyết định xin theo đạo Công giáo. Chứng từ thứ hai của một thanh nữ tân tòng ẩn danh, cô đã tự thuật những chặng đường đưa cô trở lại đạo Công giáo như sau. Tôi sinh ra trong một gia đình ngoại giáo thật nghèo, ở về phía nam Triều Tiên. Gia đình chúng tôi gồm cha mẹ, người anh và tôi. Thân phụ tôi vô phúc mắc phải chứng nghiện rượu. Mọi việc trong nhà đều do mẹ tôi cán đáng. Do đó ngày đứa em kế tôi chào đời cũng là ngày mẹ tôi vĩnh viễn rời bỏ cõi đời này. Gia đình tôi nếm mùi cay đắng khổ đau thật sự. Thân phụ và anh tôi đến sống với gia đình ông bác. Tôi thì đến tá túc nơi một gia đình khác. Tình trạng phân cách thảm sâu này kéo dài trong vòng 2 năm. Cho đến một ngày, cha tôi quyết định mang anh tôi và tôi trở lại ngôi nhà cũ của chúng tôi. Trong thời gian này, tuy chúng tôi vẫn nghèo, nhưng ít ra chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng rồi cha tôi lại rơi vào tật nghiện rượu như trước. Gia đình chúng tôi mất vui. Đây là lúc tôi quyết định bỏ gia đình lên thủ đô Seoul tìm việc làm, để có tiền giúp cha tôi bỏ tật nghiện rượu. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi được tin ba tôi mất. Tôi buồn sầu chán nản vô cùng. Tôi khóc và thầm gọi tên mẹ tôi. Những người bạn cùng làm một sở với tôi rất tử tế. Họ tận tình an ủi tôi. Nhưng ý nghĩ tôi là đứa con mồ côi đủ làm cho tôi buồn khôn tả. Tôi lại cay đắng tự hỏi. Mới 15 tuổi đầu, sao đời tôi lại nếm đủ mùi khổ đau? Và tôi lại thầm gọi tên mẹ tôi. Một ngày tôi bước chân vào một thánh đường Công giáo và tham dự thánh lễ. Tôi khẩn cầu cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, xin các ngài trở thành cha mẹ của tôi. Sau đó tôi ghi tên học giáo lý cho một nữ tu đảm trách. Dần dần tôi khám phá ra rằng tôi là con của Thiên Chúa. Ý tưởng này là một sức mạnh mới mẻ, gieo vào lòng tôi một niềm vui khôn tả. Tôi học giáo lý trong 6 tháng và được rửa tội vào một ngày trong tháng 5. Tôi tên thánh là Gioanna. Từ đây tôi là con Chúa. Tôi sung sướng đến rơi lệ. Ngày hôm đó tôi quỳ gối và sốt sắng thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, kể từ giây phút này, xin cho con đừng bao giờ chán nản giữa muôn vàn khó khăn. Xin cho con can đảm nói về Chúa và cho con được luôn sống hiệp nhất với Chúa. Một ngày, cha sở trong xứ đạo giới thiệu với tôi về phong trào thanh lao công. Tôi tham dự các buổi họp và gặp thấy nhiều người trẻ cũng sống hoàn cảnh khổ đau như tôi. Dần dần tôi học biết cách thức chia sẻ với người khác, nghĩ tới người khác và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thanh lao công mở rộng trước mắt tôi những chân trời huynh đệ mới mẻ và đầy khích lệ. Trước đây tôi khép mình trong những vấn đề của riêng tôi, giờ đây tôi rộng mở tâm tình cho người khác. Với các bạn trong phong trào thanh lao công, tôi muốn nói với các bạn rằng, hãy cố gắng sống một cuộc sống xứng đáng, cố gắng làm điều thiện và giúp ích người khác. Nguyện xin Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc đời các bạn. Đọc Thánh Vịnh 85. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của người hằng chiếu tỏ trên đất nước chúng ta. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34 và 15.490 kilosix, tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.